khi đại pháp hồng truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Tu bỏ những chấp trước ẩn giấu. Bài viết của một đệ tử đại pháp từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 17 tháng 9 năm 2025. Tôi là một đệ tử đại pháp trẻ tuổi, tu luyện từ nhỏ cùng cha mẹ. Khi tôi bước chân ra xã hội, sư phụ vì sự tu luyện của tôi mà đã nhọc tâm an bài cho tôi nhiều công việc khác nhau, đặt tôi vào những môi trường khác nhau để tôi chứng thực pháp và ma luyện nhân tâm. Sư phụ luôn bảo hộ tôi, để tôi không bị lạc lối giữa thế gian thập ác độc hại, đạo đức bại hoại này. Trong thời gian dịch bệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi vào làm nhân viên bán hàng cho một công ty bất động sản. Tôi đã ma luyện trong môi trường danh lợi này được 4 năm. Tầm danh lợi rất nặng, đã được tu bỏ đi nhiều. Sau đây tôi xin chia sẻ một câu chuyện về việc tu tâm, trừ bỏ chấp trước trong công việc. Năm ngoái, giá căn hộ chung cư trong thành phố đột nhiên giảm mạnh. Công ty mở cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu chúng tôi liên hệ ngay với khách hàng. Lúc ấy tôi không để tâm lắm, cho rằng không có nhiều người hứng thú với căn hộ chung cư nên không dễ bán. Hôm đó khi đang lái xe trên đường, tôi nghe bài giảng pháp của sư phụ tại Úc. Tôi nhận ra sư phụ đang điểm hóa cho tôi rằng phải làm tốt công việc của mình. Tôi liền gửi tin nhắn hàng loạt cho các khách hàng. Ngày hôm sau có một khách hàng đến xem nhà và mua một lúc hơn 10 căn hộ qua tôi. Vì anh ấy mua số lượng lớn mà chủ đầu tư không có thêm ưu đãi nào, nên tôi ngỏ ý sẽ dùng một phần tiền hoa hồng bán hàng cho khách để giảm giá cho anh ấy. Sau khi khách hàng chốt giao dịch, tôi nghĩ lại về bản thân mình, cảm thấy mình đã thể hiện khá tốt, chủ động từ bỏ lợi ích của bản thân để giảm giá cho khách hàng. Tâm thái bình ổn, cũng không suy nghĩ gì thêm mà không nhận ra rằng vẫn còn có tâm oán hận ẩn giấu rất sâu. Những thay đổi sau đó khiến tôi không thể ngờ tới. Ngày hôm sau, khách hàng nói rằng nếu mua qua một người bạn mà anh ấy quen cũng được ưu đãi, và anh ấy chỉ trả tôi 500 tệ tiền công cho mỗi căn hộ, còn lại toàn bộ tiền hoa hồng phải trả lại hết cho anh ấy. Tôi nhớ đến lời sư phụ giảng rằng bất cứ điều gì gặp phải trong tu luyện đều không ngẫu nhiên. Đây cũng là đang khảo nghiệm xem tôi có thể vứt bỏ tâm lợi ích hay không. Vì vậy, tôi đã đồng ý không chút do dự. Đến ngày thứ ba, sự việc lại leo thang. Khách hàng nói rằng, tối qua có người gọi điện cho anh ấy, biết anh ấy mua nhiều nhà, và nói rằng mua qua họ sẽ được ưu đãi hơn. Tiền hoa hồng hoàn lại còn nhiều hơn của tôi. Số tiền chênh đó là chi phí của công ty, nên không thể hoàn lại. Và công ty cũng nghiêm cấm nói cho khách hàng biết. Khách hàng cho rằng tôi đã lừa dối anh ấy, nên cứ bám riết không cho qua. Yêu cầu tôi phải thương lượng với công ty để hoàn lại toàn bộ tiền hoa hồng cho anh ấy, ngoài 500 tệ mỗi căn. Lúc ấy tôi cảm thấy có người trong nội bộ phòng kinh doanh đang phá. Vì ghen tị với tôi, bèn xem thông tin điện thoại của khách hàng đã chốt giao dịch trong hệ thống và cố tình gọi điện cho họ để thừa cơ nước đục thả câu. Tối về nhà sau giờ làm, tôi tĩnh tâm học pháp và chia sẻ với đồng tu mẹ để hướng nội tìm. Tôi thấy vị khách ấy có tâm lợi ích rất nặng, muốn lấy toàn bộ hoa hồng, còn đồng nghiệp thì phá đám. Đằng sau biểu hiện này của người thường là tâm coi trọng lợi ích, đố kỵ, oán hận, vân vân. Chắc hẳn là do bản thân tôi cũng có những chấp trước này nên mới gặp phiền phức ấy. Công ty chúng tôi có một công ty đối thủ cạnh tranh, luôn có mâu thuẫn lợi ích trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Họ có quyền xem số điện thoại của khách hàng trong hệ thống của phòng kinh doanh. Trước đây đã từng xảy ra vài lần khách hàng của tôi bị ông chủ của công ty đối thủ dùng thủ đoạn không chính đáng cướp mất. Lúc đó bề ngoài tôi tỏ ra không quan tâm, tự cho rằng mình tu luyện đại pháp nên làm người khoan dung, hòa ái, sẽ không oán hận hay đố kỵ ai. Những tổn thất về lợi ích đều có thể thản nhiên chấp nhận một cách tự nhiên. Mãi cho đến khi sự việc lần này trở nên nghiêm trọng, tôi hướng nội tìm một cách sâu sắc mới phát hiện ra rằng tôi có tâm oán hận đối với ông chủ của công ty đối thủ. Bởi vì tâm tôi chưa buông bỏ được nên người thường mới biểu hiện ra trạng thái đố kỵ, oán hận tương tự đối với tôi. Khi đào sâu hơn vào bản thân, tôi kinh ngạc phát hiện ra tôi đã không nắm bắt và phủ nhận những suy nghĩ phản ánh chấp trước thoáng qua trong từng ý niệm. Ví dụ như khi có đồng nghiệp chốt được đơn hàng lớn, tôi lại muốn hỏi xem được bao nhiêu hoa hồng. Rồi nghĩ xem mình có khách hàng nào để giới thiệu căn hộ nào đó và cũng bán được một đơn hàng lớn. Tâm lợi ích, tâm tranh đấu. Khi nghe đồng nghiệp mới trong tháng đạt được doanh số rất cao, tôi cảm thấy bất an, trong lòng cứ canh cánh chuyện đó. Khi đối phương liên lạc với khách hàng, tôi giỏng tai lên nghe xem họ nói gì, có chốt được đơn nữa không. Tâm đố kỵ, không phục, xem thường người khác. Sau khi bị ông chủ công ty đối thủ cướp khách, tuy bề ngoài thản nhiên, nhưng có hai lần khi nói chuyện phiếm với lãnh đạo, tôi lại nói đối phương là kẻ thực sự tiểu nhân, làm chuyện tổn đức thì đường đi sẽ ngày càng hẹp lại. Tâm oán hận. Thái độ tỏ ra không quan tâm thường ngày của tôi đã che giấu những chấp trước này khá sâu. Nếu không có sự điểm hóa từ bi của sư phụ thì thật sự rất khó nhận ra. Tôi nghĩ nếu đó là nợ mà tôi thiếu người khác thì tôi sẽ trả. Cảm ơn ông chủ công ty đối thủ đã tạo ra một môi trường tu luyện như vậy cho tôi. Tôi mới có thể trừ bỏ những tâm chấp trước ẩn giấu. Tôi hướng nội tìm một cách sâu sắc và nhận lỗi với sư phụ, phát chính niệm thanh lý những nhân tâm không tốt này. Ngay lập tức, tôi cảm thấy các vật chất chấp trước như oán hận, đố kỵ, lợi ích, v.v. đều được sư phụ tiêu trừ đi, tư tưởng và tâm thái đều nhẹ bẫng. Đêm đó lúc ngủ, tôi thấy trong mộng xuất hiện một cảnh tượng. Tôi đang đi trên một bờ rìa rất hẹp của một cái ao lớn, hai bên đều là vực sâu. Trong ao có con cá chép lớn, cao hơn người, đang áp sát bờ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hơi sợ nó sẽ tấn công mình, nên không dám đi tiếp. Một lát sau, con cá chép không có động tĩnh gì, tôi bèn mạnh dạn đi nhanh qua, rồi giấc mộng kết thúc. Ngày hôm sau, sự việc đã có một chuyển biến lớn. Ông chủ của công ty đối thủ đã chủ động liên lạc với lãnh đạo công ty chúng tôi, thái độ rất thiện chí và bày tỏ muốn giải tỏa hiểu lầm, sau này sẽ hợp tác tốt trong công việc. Vị khách muốn đòi tiền cũng không còn làm khó tôi nữa, chỉ cần trả cho anh ấy số tiền đã thỏa thuận trước đó là được. Lãnh đạo công ty thấy tôi bị phá đơn hàng nên đã chia thêm một phần doanh số cho tôi theo quy định. Những gì đáng được nhận thì một chút cũng không mất. Vị khách kia sau khi nghe người khác nói mới biết tôi không lừa dối anh ấy, liền giới thiệu bạn của anh ấy mua thêm một căn hộ nữa qua tôi. Trong thời gian cuối cùng của chính pháp, tôi nhất định phải đối đãi nghiêm túc với việc tu luyện, trừ bỏ tâm an dật, chân tu, thực tu, tu tốt bản thân mới có thể chứng thực đại pháp tốt hơn, không phụ ân từ bi cứu độ của sư phụ. Bài chia sẻ thứ hai. Học sinh trung học phổ thông làm một đệ tử chân tu. Bài viết của một đệ tử đại pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 1 tháng 9 năm 2025. Tôi là một học sinh năm cuối trung học phổ thông, lớn lên trong cái thùng thuốc nhuộm lớn đầy dục vọng vật chất này, nhưng tôi không hoàn toàn bị ô nhiễm. Đó là nhờ vào môi trường sống của tôi. Cha mẹ và bà ngoại tôi đều là người tu luyện, trong nhà lúc nào cũng có các đồng tu qua lại. Vì vậy, ngay từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong môi trường tu luyện. tai nghe mắt thấy đều là những chuyện liên quan đến tu luyện. Khi học tiểu học, thỉnh thoảng tôi cũng học pháp cùng người nhà, nhưng vì còn nhỏ tuổi, nên lý giải về pháp rất nông cạn. Tôi không thực sự minh bạch tầm quan trọng của việc học pháp. Luyện công và phát chính niệm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tu luyện không tinh tấn. Lên cấp 2, do ham vui và bị ảnh hưởng bởi bạn bè, dần dần tôi không còn học pháp nữa, phát chính niệm và luyện công cũng không làm, hoàn toàn không giống một người tu luyện. Lên trung học phổ thông thì càng buông lơi hơn. Lâu dần, ở tôi đều biểu hiện ra các loại hành vi không tốt của người thường. Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi một đệ tử kém cỏi như tôi, vẫn luôn trông coi và điểm hóa cho tôi. Nhờ vậy tôi mới không hoàn toàn bị ô nhiễm trong cái thùng thuốc nhuộm lớn của người thường. Dưới đây tôi xin viết ra chút thể hội của mình để báo cáo lên sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu. 1. Cai thuốc lá. Tôi là một người có tâm sĩ diện rất mạnh, nên luôn ngại từ chối yêu cầu của người khác. Tôi nhớ vào học kỳ 2 của lớp 10, khi vừa mới chia lại lớp, tôi và bạn thân bị tách ra, nhưng hai chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Một hôm bạn ấy đến tìm tôi và đưa cho tôi một điếu thuốc, hỏi tôi có hút không, tôi đã từ chối. Tôi rất ngạc nhiên và hỏi tại sao bạn ấy lại hút thuốc. Bạn ấy nói vì người khác đều hút, nên bạn ấy cũng muốn hút. Khi bạn ấy hỏi lại tôi có hút không, vì nghe bạn ấy nói rằng hầu hết mọi người đều hút, tâm tôi bắt đầu dao động. Bởi vì tôi thích chạy theo số đông để thể hiện mình không lỗi thời, nên lần này tôi đã đồng ý và cùng bạn ấy hút thuốc. Chẳng bao lâu sau, tôi trở nên nghiện thuốc, từ một điếu mỗi ngày, rồi tăng lên 2, 3 điếu, không thể kiểm soát được ham muốn hút thuốc. Mẹ cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt, nên tôi cứ mua từng bao, ngày càng không thể thoát ra được. Đầu óc mỗi ngày đều mụ mị, hoàn toàn không nghĩ mình là người tu luyện, cũng không để tâm học hành nữa. Cho đến một buổi tối về nhà, mẹ hỏi tại sao trên người tôi có mùi thuốc lá. Tôi chột dạ nói dối là do ở hành lang có học sinh khác hút thuốc ám vào. Mẹ tôi không nói gì thêm. Tối đó tôi nằm trên giường, trong đầu đột nhiên hiện ra pháp mà sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Tôi chợt minh bạch ra rằng tôi là một người tu luyện, không thể hút thuốc. Thế là tôi hạ quyết tâm cai thuốc. Lúc đầu thật sự rất khổ sở, đặc biệt khi cơn nghiện nổi lên thì bứt rứt không yên. Học cũng không vào, tính tình cũng trở nên vô cùng cáu kỉnh. Nhưng tôi biết đây là những gì tôi phải chịu đựng. Mỗi ngày tôi đều cố gắng kiềm chế bản thân, niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, chân thiện nhẫn hào. Dưới sự gia trì của sư phụ, tôi đã cai thuốc thành công và từ đó không bao giờ nghĩ đến việc hút thuốc nữa. Cảm tạ sư phụ gia trì. 2. Cai điện thoại. Điện thoại di động quả là một thứ hại người. Có một dạo năm lớp 11, tôi mê mẩn anime và tiểu thuyết Nhật Bản, đôi khi còn lướt TikTok một lúc. Điều này không chỉ lãng phí rất nhiều thời gian, mà các tình tiết sắc tình, bạo lực trong đó cứ rót vào đầu tôi, khơi dậy tầm sắc dục của tôi. Tôi không còn chú ý nghe thầy cô giảng bài, mà trong đầu chỉ toàn nghĩ lát nữa tan học, về nhà sẽ xem gì. Mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc chơi điện thoại, ngắm những bạn nam đẹp trai trong điện thoại, hoặc đọc tiểu thuyết, bị tình tiết trong đó cuốn theo lúc khóc lúc cười, hoàn toàn không giống một người bình thường, tính tình cũng theo đó mà trở nên thất thường. Một đêm nọ khi đang ngủ, tôi có một giấc mơ, mơ thấy một bạn nam rất đẹp trai nắm tay tôi, thậm chí còn muốn hôn tôi. Sau khi tỉnh dậy, tôi cũng không để tâm, trong lòng còn có chút đắc chí. Giờ đây nghĩ lại thật xấu hổ, chứ lúc ấy tôi vẫn chưa ngộ ra. Mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian rảnh xem điện thoại. Thậm chí khi mẹ không cho tôi xem điện thoại, tôi đã tìm đủ mọi lý do để thỏa mãn dục vọng của mình. Sư phụ thấy tôi vẫn không ngộ, liền tiếp tục điểm hóa cho tôi. Nhiều lần tôi mơ thấy mình rơi từ một tòa nhà rất cao xuống, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi kể giấc mơ cho mẹ nghe, mẹ nói là sư phụ đang điểm hóa cho con đó. Con nghĩ xem gần đây có làm gì không đúng không? Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra hai chữ điện thoại. Tôi hiểu ra rằng mình không nên xem điện thoại nữa, không thể bị nó khống chế. Đồng thời tôi cũng tìm ra mình có tâm sắc dục rất mạnh. Tôi biết mình cần phải bỏ cái tâm này đi. Ở trong xã hội người thường, không chuyên tâm học hành mà còn chơi điện thoại thì đã không phải là học sinh ngoan, huống chi là trong tu luyện. Không làm tốt ba việc mà còn nghiện điện thoại, không làm theo tiêu chuẩn mà sư phụ yêu cầu thì không được coi là đệ tử chân tu. Thế là tôi liền gỡ bỏ hết những phần mềm không tốt trong điện thoại. Những ngày sau đó, đôi khi tôi cũng muốn chơi. Tôi biết đó không phải là tôi, mà là linh thể đằng sau chiếc điện thoại muốn tôi xem. Vì vậy, mỗi khi có ý nghĩ muốn xem điện thoại, tôi liền thanh trừ nó. Vừa xuất hiện là tôi thanh trừ. Lâu dần, ý nghĩ này gần như không còn nữa. Tôi cũng biết chuyên tâm học hành. Mỗi ngày trôi qua rất viên mãn, không còn mơ mơ màng màng như trước nữa. Cảm tạ sự điểm hóa của sư phụ đã cho con biết lỗi sai của mình. 3. Ma luyện tâm tính. Có một lần vào thời gian tự học buổi tối, bạn cùng bàn của tôi không đến, bạn thân của tôi muốn ngồi cạnh tôi. Vì lúc đó là giờ tan học, tiếng người ồn ào nên tôi không nghe rõ bạn ấy nói gì. Tôi tưởng bạn ấy bảo một bạn học khác là A ngồi cạnh tôi. Tôi không thích bạn A đó lắm, thế nên để ngăn A ngồi cạnh mình, tôi đã đẩy chiếc ghế vào sâu trong gầm bàn. Bạn thân của tôi tưởng tôi không muốn bạn ấy ngồi cạnh, nên đã tức giận. Tôi đã giải thích với bạn ấy, nhưng bạn ấy không nghe, còn cãi nhau với tôi một trận. Lúc đó tôi cảm thấy rất ấm ức, trong lòng nghĩ mình đã giải thích rồi, sao bạn còn đối xử với mình như vậy? Nhưng tôi không biểu hiện ra, vì muốn giữ mối quan hệ tốt với bạn bè. Tôi đã xin lỗi bạn ấy, và hai chúng tôi đã làm hòa. Nhưng lúc đó trong lòng tôi vẫn không phục, không hề nghĩ mình là người tu luyện. Qua sự việc này, tôi đã tìm ra mình có tâm tranh đấu, tâm hiếu thắng, và tâm xem thường người khác rất mạnh. Những cái tâm này đều là những thứ tôi nên tống khứ. Lúc ấy tôi đã không vượt được quan này. Phải sau đó mới nghĩ ra mình là người tu luyện, mới hướng nội tìm, thật sự cảm thấy xấu hổ. Tôi cần ghi nhớ mọi lúc mọi nơi rằng mình là một đệ tử đại pháp. Còn một lần khác, tôi mua một gói đồ ăn vặt và đưa cho cô bạn thân. Tôi nghĩ bạn ấy sẽ đưa lại cho tôi một gói đồ ăn vặt của bạn ấy. Nhưng bạn ấy không đưa cho tôi mà ăn hết một mình. Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy bất mãn, cứ nghĩ mãi. Mình cho bạn đồ ăn, tại sao bạn không cho lại mình? Bạn không biết phải có qua có lại hay sao? Nhưng một lúc sau, tôi cảm thấy không đúng. Sự việc này chẳng phải là đang giúp tôi loại bỏ dục vọng đối với việc ăn uống sao? Đang trừ bỏ tâm tham ăn của tôi sao? Tôi nhận ra tâm tham ăn của mình rất nặng, vì tôi rất thích ăn thịt, nên hầu như bữa trưa nào tôi cũng ăn món thịt, nếu không có thì tôi ăn rất ít. Đối với người thường thì đây là kén ăn, còn đối với người tu luyện thì đây là tâm chấp trước rất mạnh. Tôi quyết tâm loại bỏ cái tâm này, sau đó tôi giống như sư phụ đã giảng. Sau đó ăn thịt không thấy thơm nữa, nếu ở nhà làm món thịt thì cùng ăn, ở nhà không làm món thịt thì cũng không nghĩ đến. Trích, chuyển pháp luân. Bây giờ xem ra tôi vẫn còn tâm bất bình, nó không phải là tôi không cần nó. Tôi phải triệt để thanh trừ và giải thể nó, để làm một đệ tử chân tu. Đây là lần đầu tiên tôi viết bài. Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.